Nếu có tính tâm thì người này là cái người lên cái ngôi vị Phật. Nếu không thấy tánh, tức là không có nên chấp thứ lớn mà chê bai những người lương thiện khác, tự thiền vô ích. Thiện ác nó rõ ràng, nhân quả rất phân minh, thiên đường địa ngục chỉ ở trước mắt. Người ngu không tin, hiện rơi ở trong cái địa ngục hắc ám, cũng không hiểu không biết, chỉ duyên nơi cái nghiệp nạn, sở dĩ không tin. Ví như người không mắt, không có tin đạo, có cái quang minh không à, với những người không mắt không tin nói có cái sáng suốt, như người mù không tin người ta nói chỗ đó là sáng, dù hướng đến y mà nói y cũng chẳng tin, chỉ nương mấy cái mù của mình, chỉ nương mấy cái mù của mình mà thôi, nương vào đâu mà biện được cái ánh sáng của mặt trời. Thì cái người ngu người không tin nó cũng giống như vậy đó, họ hù mình mà mình nói chỉ ánh sáng họ, họ nào có tin. Người ngu cũng lại như thế, hiện nay đọa ở trong các cái loài xuất sanh tạp loại, sanh ở cái chỗ bành cùng hạ tiện, cầu sanh cầu sống cũng không được, cầu chết cũng chẳng xong, tuy chịu khổ thế ấy mà thẳng hỏi y thì đến đó cũng nói nay tôi rất là vui. Thì bây giờ chúng ta thấy có lắm người dở chết dở sống mà hỏi lại chứ muốn sống không, muốn sống họ cũng còn thích sống tức là vui nữa, ưa nữa. Đó là tại vì ở trong cái cảnh mê nặng của họ là họ không còn biết cái gì khác hơn nữa. Họ nói rằng nay tôi rất vui, không khó gì giữa trên đường, cho nên biết tất cả chúng sanh cái chỗ sanh cho là vui, sanh ở chỗ nào cho chỗ đó là vui. Ví dụ như chúng ta thấy những con chó, nhất là những con chó đá mà nó ở bên trong cái tu viện này đó, quý vị thấy nó khổ nó vui, xà mau ăn cùng mình hết cái bụng tóc khô rồi đó, mà lãnh là hai con cũng nhào thấy cũng giỡn nhào hoài thấy nó vui vậy. Thì mình biết nó khổ, nó nào cũng khổ đâu, thấy không, đói khắp xa nó khổ, xà mau cùng mình mà cũng tưởng là vui đó, chúng sanh nó như vậy. Khi mà cái ngựa chậm rồi ở trong cái nào chứ tưởng là vui hết, thì mình cũng vậy, mang cái thân vui òn thấu qua cũng cho là vui, hài lòng lắm cái thân này, nó đau lên đau xuống nhức đầu đau bụng đủ thứ hết mà cũng cho là vui mà, thì là vui đó để mà vui xí. Vậy á, còn chỉ cái thật tánh đó nó có gì không biết, nó đâu không biết, không tin, còn mang cái thân nặng chữ rồi đi đuổi vậy đó, tin cái đó thiệt. Kỳ cục, si mê kỳ cục, nó không thấy cái si mê của mình. Chỉ vì cũng không biết, không hiểu, không biết những người ác như thế này, chỉ vì duyên hay cái nghiệp chướng nặng, sở dĩ họ không thể nào phát cái lòng tin được, không có cái cố gắng mà đều nương cậy vào ở bên ngoài hết, bất tự do tha, tức là không có cái sức cố gắng mà đều do lệ thuộc vào bên ngoài hết. Nếu thấy được tự tâm mình là Phật á, thì không cần ở trong chùa cạo đầu cạo râu cạo tóc, cả cư sĩ cũng là Phật như thường. Nó mạnh vậy đó. Nếu mà thấy sống được, thấy tâm mình là Phật á, thì không có cần ở chùa cạo râu cạo tóc gì hết á, mặc áo trắng làm người cư sĩ cũng là Phật như thường. Còn nếu không thấy tâm á, dầu cho cạo râu cạo tóc cũng là kẻ ngoại đạo. Ngài nói mạnh như vậy đó, thì như vậy cái thiết yếu của ngài là phải thấy tánh, rồi không thấy cái đó thì tu ngàn năm cũng là ở bên ngoài, không bao giờ đạt đạo. Thì quý vị thấy, nghĩa là cái người thiết yếu biết đạo, hiểu đạo, thương chúng sanh mới nói mạnh như vậy. Chứ là nhiều khi chúng ta không hiểu, nghe nói mạnh như vậy chúng ta nói sân hài, nó mạnh quá, mà chính cái mạnh đó là cái quá thương. Cho nên người cha người mẹ mà dạy con mạnh đó, là tại sao? Tại thương quá, sợ nó hư, cho nên mắng đầy la lớn. Còn nếu không thương thì mặt nó làm gì kể, phải đâu có biến gì với mình mà lo. Còn cái thương cho nên phải cố dùng đủ lời đủ lẽ mà dày mà la mà quở sách. Đọc tiếp.
Hơn biết phải e ngưỡng.
Hồi nãy Ngài nói rằng thấy tánh thì cái kẻ cư sĩ cũng thành Phật được. Thì bây giờ liền hỏi, hỏi rằng cái kẻ cư sĩ có vợ con dâm dục không dứt, làm sao mà được thành Phật? Cư sĩ thì có vợ con dâm dục chưa hết, làm sao được thành Phật? Đáp rằng chỉ nói thấy tánh chứ không có nói dâm dục. Chỉ nói thấy tánh, chỉ thấy được cái tánh rồi thì dâm dục xưa nay nó lậu không tịch, không có nhờ đoạn kệ, cũng không có còn ưa thích. Vì cái sao? Vì bản tánh nó là thanh tịnh, khi ở trong cái thân sắc ấm, cái thân sắc của ngũ uẩn, mà cái bản cái tánh nó xưa nay là thanh tịnh, nhiễm ô không thể được. Pháp thân xưa nay không có thọ, không có đói, không khát, không lạnh, không nóng, không bệnh, không ăn, không ái, không quyến thuộc, không khổ vui, không xấu tốt, không dài ngắn, không mạnh yếu. Xưa nay không có một vật có thể được, chỉ duyên nơi chấp mà có cái nhân của cái sắc thân này, tức liền có đói, khát, lạnh, nóng, bệnh, đau vân vân các tướng. Nếu không chấp, tức là mặc tình làm một bề, mặc tình làm đối ở trong sanh tử được cái đại tự tại, chuyển tất cả pháp cùng với thánh nhân hình thông tự tại vô ngại, không có cái chỗ nào mà không được, hay là không chỗ nào mà chẳng an. Thì như vậy ở đây cốt Ngài trả lời tại sao mà nói rằng cái người cư sĩ thì còn có gia đình, có con, có vợ, còn dâm dục mà nói là thành Phật. Thì Ngài nói rằng ở đây Ngài nói thấy tánh, chứ Ngài không có nói chuyện vợ con dâm dục gì hết á. Bởi vì sao? Vì người thấy được tánh rồi thì tự nhiên cái thể tánh nó là thanh tịnh, thì tự các cái bệnh ái dục vân vân lần lần nó tạch. Thì như vậy cái bản tánh thanh tịnh đó ở trong cái thân sắc thân ngũ ấm này nó chưa từng bị nhiễm ô mà. Vì vậy cho nên căn cứ vào bản tánh đó thì nó thoát ly tất cả cái đói khát lạnh nóng vân vân. Sở dĩ chúng ta chấp chặt vào thân này mà không thấy được bản tánh, cho nên chúng ta mới bị có những việc đói khát lạnh nóng vân vân, phải không? Còn nếu mà quý vị thấy cái bản tánh mình có đói bữa nào không? Nó cũng đâu có thấy lạnh, phải không? Không đói không lạnh, nếu sống cái đó thì chứa vô cùng. Còn mình sống cái thân này thì đói thì lạnh thì đủ thứ chướng. Thì như vậy theo cái chướng hay là theo cái không chướng mà tại mình? Theo cái chướng là chúng ta chấp vào thân thì phải bị khổ với thân. Còn nếu mình nhận được bản tánh, bản tâm rồi, sống với bản tâm thì xem thường cái thân. Mà xem thường thân thì tự nhiên nó hết khổ vì thân. Cái chỗ này hình nhận lược phải vậy không? Nếu tâm mà có nghi á thì quyết định phải thấu được tất cả thì quyết định thấu tất cả cảnh giới không có qua, tức là vượt tất cả cảnh giới không khỏi. Nếu tâm mình còn một chút nghi á thì không thể nào vượt khỏi tất cả cảnh giới. Nói như vậy sẽ dễ hiểu. Tâm mình mà còn có chút nghi, tức là không nhận được bản tánh thiệt, còn nghi ngờ cái bản tánh á, thì tất nhiên không thể nào vượt qua khỏi tất cả cảnh giới. Không có làm tốt thì rất là tốt, bất tác tối não. Nếu không có làm, không làm tức là không thể nghi ngờ, thì đó là rất tốt. Nếu mà tác liễu, tức là làm rồi thì không thế nào khỏi cái thân tử luân hồi. Không làm này tức là không có chấp, không có tạo tác, thì cái đó là tối não. Còn nếu mà mình chấp rồi thì không thế nào ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Nếu thấy tánh thì kẻ chiên đà la cũng được thành Phật. Cái câu này để mở cái nghi ở sao, nghi vấn ở sao. Nếu người thấy tánh giờ cho cái kẻ chiên đà la cũng được thành Phật. Chiên đà la tức là chỉ những người phát tâm, người làm hàng thịt. Hỏi rằng chiên đà la là kẻ làm cái nghiệp sát sanh, làm sao mà được thành Phật? Đáp rằng chỉ nói thấy tánh chứ không có nói tạo nghiệp. Dù cho tạo nghiệp chẳng đồng, mà tất cả nghiệp nó câu thúc cái y không được. Tức là nói rằng tạo nghiệp không đồng, nhưng mà tất cả nghiệp câu thúc y không được. Câu thúc y là câu thúc cái gì? Tức là cầu thúc cho bản tánh không được. Như vậy bản tánh không nghiệp nào mà có nó nổi hết á, thì mình thấy tánh mình sống cái đó thì không nghiệp nào mà cuốn mình đi được. Từ vô thủy nhiều kiếp đến nay, chỉ vì không thấy tánh cho nên rơi ở trong địa ngục, sở dĩ tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Từ khi ngộ được cái bản tánh này, chọn không tạo nghiệp nữa. Nếu không thấy tánh, niệm Phật muốn khỏi cái quả báo cũng không được. Chẳng luận sát luận sát sanh mạng, tức là chẳng luận sát hại sinh mạng. Nếu thấy tánh thì cái nghi tâm chống trừ sát cho sanh mạng cũng không có làm gì ý được. 27 vị tổ ở Tây Thiên chỉ là thứ lớn truyền cái tâm ấn này. Nay ta đến cõi này chỉ truyền một cái tâm, chẳng nói giữ giới bố thí tinh tấn khổ hạnh, cho đến vào trong nước trên lửa hay là trong vòng đao kiếm. Ngài ăn một bữa giữ cái ngọ sai, tức là chữ mẹo, không có ăn phi thời đó, nằm mãi không ngồi, ngồi mãi không nằm. Chọn là ngoại đạo là cái khó thử vi. Thì như vậy tức là Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái tu ấy, nếu không thấy tánh thì dù cho mình có tu khổ hạnh cách nào đi nữa, vào những nơi nguy hiểm thế mấy đi nữa, cũng là nằm ở trong pháp hữu vi chứ không có thế nào đạt đạo. Nếu biết được thi vi vận động đều là cái tấm linh giác của ta, tức là cái tâm chư Phật, từ Phật trước Phật sau chỉ nói truyền tâm, lại không có pháp khác. Nếu biết được cái pháp này thì phàm phu không biết một chữ cũng là Phật. Ngài nhắc mãi cái chỗ đó. Nếu không biết được cái tấm linh giác của chính mình, giả sử thân mình đập nát nghiền thành bụi để tìm Phật, chọn cũng không được nữa. Phật cũng gọi là pháp thân, cũng gọi là bản tâm. Cái tâm này không có hình tướng, không có nhân quả, không có gân cốt, cũng như là hư không, nắm không được, không có đồng với những cái có chất ngại, không đồng với ngoại đạo. Cái tâm này từ Như Lai một người ra, tức là từ một người Như Lai ra, đều không có thể hội. Ngoài ra chúng sanh, những người mê không có minh liễu, cái tâm này chẳng lìa cái sắc ở trong thân, trong sắc thân tứ đại. Nếu lìa cái tâm này, tức là không thể nào hay vận động. Cái thân ấy nó là vật vô tri, như cỏ cây ngói gạch. Thân ấy nó là vô tình, nhân đâu mà vận động được. Nếu tự tâm vận tâm động cho đến nói năng thi vi vận động, thấy nghe hiểu biết đều là tâm động. Mà tâm động là cái dụng động, động tức là cái dụng của tâm. Động ngoài cái động thì không tâm, ngoài tâm không có động. Thì chính cái chỗ này là tôi dùng cái thí dụ biển với sóng là cỏ, phải không? Sóng không rời mặt biển, mà sóng đó là dụng, sóng là động, động tức là cái dụng của mặt biển. Mà nếu sóng lặng lại tức là mặt biển. Sóng không bao giờ rời mặt biển, mà sóng đó nó không phải là mặt biển, phải không? Nhưng mà cũng không rời mặt biển. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên cái đoạn này Ngài nói về cái động và tâm. Ngoài tâm không động, động chẳng phải tâm. Tâm chẳng phải động, động vốn không tâm, tâm vốn không động. Động chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa động. Động không lìa tâm, tâm không lìa động. Động là cái dụng của tâm, dụng là cái tâm động. Thành nó nói như vậy lập tới lập lui thì quý vị thấy những cái suy nghĩ, những cái phát trở ra hành động của thân tâm ở thân mình đều là cái dụng của tâm hết, phải không? Nó dụng của tâm cũng như là đều là sống ở trên mặt nước. Thì những cái đó có lượng sống nào mà không mang nước không? Có không? Thì có cái hành động nào mà không mang tâm không? Nếu không có tâm thì không bao giờ có hành động. Thì như vậy ngay trong hành động đó mà mình nhận ra thì có tâm trong đó. Cũng như ngay trong những lượng sống mình bút lên thì có nước, chứ không có tiền nước ở đâu khác. Nhưng mà nếu nói cái mặt nước á, bằng phẳng thì mặt nước nó không phải là động, phải không? Khi động rồi thì nó không phải mặt nước bằng phẳng nữa. Nhưng mà rời nhau không được. Thì như vậy cái tâm mình mà khi nó dưới động thì dưới động, dầu cho động là thanh đi nữa, trong cái thanh có cái biết không? Cũng có vậy. Nhưng mà tại vì cái biết nó cộng với cái nóng nảy thành ra nó bậy, phải không? Cho nên vì vậy mà bỏ lọc những cái chi tham dân dân ra thì tất nhiên còn cùng cái tâm không thì chúng. Tức cái động tức là dụng, tức động tức dụng, chẳng động chẳng dụng. Dụng thể vốn không, tức là cái thể của dụng vốn là không, không vốn là không động. Cho nên cái dụng nó đâu có thiệt, cũng như sống đâu phải là thiệt, phải không? Cái dừng gió thì tự nhiên cái sống không còn nữa. Thì như vậy cái dụng của sống nó không phải là cái thiệt, còn cái giọng khởi của mình đó phải là thiệt. Nếu mà lặn xuống thì tự nhiên nó về không, người sống mà lặn xuống thì trở về nước chứ không có gì hết. Đạo dụng đồng là tâm, tâm vốn không đạo. Cho nên kinh nói đạo mà không có cái chỗ động, thế nên chọn ngài thấy mà chưa từng thấy, chọn ngài nghe mà chưa từng nghe, chọn ngài biết mà chưa từng biết, chọn ngài hiểu mà chưa từng hiểu, chọn ngài biết mà chưa từng biết, chọn ngài đi ngồi mà chưa từng đi ngồi, chọn ngài giận mình mà chưa từng giận mình. Nên là chọn ngài có tất cả cái đó mà chưa từng có. Là vì sao? Là bởi vì trong tất cả cái đó mình biết nó đều không có tánh hết. Sanh lên thì biết tánh sanh là không, khi lên biết khi là không, hỷ lên biết hỷ là không. Thì như vậy chọn ngài có tất cả mà nó không có. Cho nên kinh nói ngôn ngữ đạo đọa tâm hành xứ diệt, tức là con đường ngôn ngữ dứt cái chỗ tâm hành bạc, thấy nghe hiểu biết vốn tự viên tịch, cho đến sanh thủy đau nhức nào có khác như người gỗ. Sanh thủy đau nhức nào có khác như người gỗ. Cái chỗ này hình như không bớt nữa phải không? Không chứ chứ không. Tại sao mà thân thể đau nhất mà sao như không khác người gõ, não khác người gõ? Là bởi vì mình thân thể đau nhất mà mình sao với cái đó không thiệt. Thì như vậy tôi có thân có thể có đau nhất mà như là không có, cho nên như là người gõ. Chỉ duyên nơi cái chi tầm đau nhất không thể được, chỉ vì duyên nơi cái chi tầm đau nhất không thể được. Và cho nên thường hay bảo chúng ta quán á, khi nó đau chỗ nào đó phải cái đau đó đâu mà có, mà từ hồi thấy cái đau nó tiêu đó, vì để dưới bằng cái đau nhất nó không có thiệt đó. Vì vậy cho nên là biết là khi tầm cái đau nhất thì cái đau nhất nó không còn nữa. Kinh nói nghiệp ác tức được khổ báo, nghiệp thiện tức có cái thiện báo, không những sanh đọa địa ngục mà hỷ cũng sanh lên trên thiên đường. Thì nói là sanh thì đã bị ngục phải rồi, mà hỷ thì cũng sanh thiên đường. Như vậy thì có xuống có lên cũng chưa phải là giải thoát, phải không? Cho nên ở đây nói như vậy để cho đến chỗ chí lý thì không có lên không xuống, không ra không vào, còn thấy lên xuống đâu vào thì còn nằm bất sanh tử. Nếu biết sanh hỷ tánh là không, chỉ không chấp, tức là các nghiệp được giải thoát. Nếu chẳng thấy tánh mà tụng kinh, quyết định không có chỗ tựa, nói cũng không có thể hết, lượt nêu tà chánh như thế, không đến một hai phần vậy. Nghĩa là ngài kể nãy giờ, ngài nói ngài nói không được một hai phần về cái chỗ tà chánh này. Như vậy thì cái người thấy được tánh thì mới là chánh, người không thấy tánh thì làm sao mà chánh được. Nói tổng rằng ta đến xứ này Ngô Bổn Lai Tư Độ, tức là ta muốn đến xứ này truyền pháp để cứu mê tình. Một cần qua thâm năm, một qua mà thâm năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Đó là cái bài kệ chánh của ngài. Còn cái bài kệ kế là cái bài kệ mà ngài kêu bằng như là sấm, là sấm ký về cái chuyện sinh tử của ngài. Thì cái bài này thì đọc mà đọc, chứ còn tôi thấy là cách nghĩa không được, không tôi im liền luôn, không có đọc là chót. Vì đọc các nghĩa không có hiểu, vì mình không có biết ngày ký giờ nào tháng nào gì đó, thì nói chuyện đó mình đọc ra thì rồi cũng như con. Thì thôi quý vị chịu khó đọc cái ông Trúc Thiên dịch thì được rồi. Bây giờ để tóm lại cho thấy cái ý chính của cái quyển này. Như vậy là tới đây xong sáu cửa. Thì xong sáu cửa rồi, quý vị có bước chân vô được chưa? Thì đó là mở cả sáu cửa, phải không? Rồi sáu cửa vào động hiếu thất. Mà như vậy thì từ cửa thứ nhất cho tới cửa thứ sáu đã mở. Thì chúng ta mỗi người bước vô, thì ai bước vô rồi thì được an ổn, mà ai chưa bước vô thì người đó chưa có thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Nếu chưa vô đó là chưa thấy tổ. Bây giờ sáu cửa ở đây là không phải bắt học thuộc lòng dân số, nhưng mà để nhắc sơ lại để tự biết cái đường hướng của tổ dạy. Tuy tổ là trực chỉ nhân tâm chứng tánh thành Phật, chứ ngài không có đi thứ tự, nhưng vì trong phương tiện đối với người tu, thành thử ra ngài kết hợp năm cửa thành ra một quyển sách để cho chúng ta bước cửa này sang cửa nọ mà vào tận cái nhà của tổ. Thì cửa thứ nhất là cửa gì? Cửa bát nhã. Thì như vậy tức là cái cửa thứ nhất là cái cửa chỉ cho chúng ta nhận rằng có cái tâm ấy, nó gồm hết cả pháp thế gian và thức thế gian, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Phật đều nương cái tâm ấy mà thành Bồ Đề. Và cái tâm ấy đầy đủ diệu dụng cũng như muôn ngàn cái thần chú ở Ấn Độ, thấy không? Thì đó là phát yếu được cái vài tâm kinh nằm ngay trong đó. Thì như vậy tức là giới thiệu, cửa thứ nhất là cửa giới thiệu thôi chứ chưa có đặt vấn đề để mình tu. Rồi qua cửa thứ hai á, là cửa gì? Tức là pháp tướng đó. Thì tới đây mới ruồng rẫy à. Hồi nãy nó nói à, cái này chỉ là cái này là cái các ông có nè, không có nè. Bây giờ muốn được cái này phải sao? Phải phá cái vỏ tắc xung quanh đó, tức là pháp tướng ha. Những cái tướng nào thì thường thường chúng ta tu là chấp tướng, không phải là cái tướng đẹp, tướng xấu bên ngoài, mà chấp tướng gì? Tướng tu hành, tướng tụng kinh niệm Phật, tướng kiến Phật, tướng hình thức trong chùa, bao nhiêu hình thức đó chúng ta chấp nó là thiệt ha. Rồi đem hết tâm quy ngưỡng vào hình thức đó, cho đó là cứu kính của đời tu. Thì nếu tu như vậy là pháp thành Phật. Cho nên ngài phá dạp hết bao nhiêu cái tướng tu hành về hình thức, ngài dẹp hết để cho chúng ta chỉ thấy một lối duy nhất là trở về tâm. Nếu mà không dẹp hết tướng là làm không thấy tâm. Thì như vậy tới cái lớp thứ hai là lớp phá tướng à. Thì tôi nói thật ra cái đường lối của tổ giống hệ thì những nhà cách mạng trước cái tuyên dương cái chủ đích của mình nhất, đó là Bát Nhã Tông Kinh, thấy không? Cái đó thì cho cái văn pháp lại với hình đọc quá những cái gì mà cổ hủ. Rồi thôi thì phá lại rồi thì mới tới cái giai đoạn thứ hai là làm gì nữa, cái thứ ba là gì nữa, cái cửa thứ ba là cửa nhị chủng nhập, tức là hai cái thứ vào à. Thì như vậy tức là tới cái thứ cửa thứ ba đó là cửa đó mới bắt đầu bước vào từ cái hình thức sự nó đi tới lý à. Thì sự lý là hai cái mà ở trong cái phần đó phải vào. Thì như vậy trước là lý nhập, rồi sau sự nhập, phải không? Thì lý nhập tức là mình phải nhận ra được cái pháp lý đó, hay lý pháp đó, cái lý pháp đó là tâm, phải không? Rồi lấy nhận ra được cái đó để tức là giới thiệu hồi nãy bây giờ để chỉ thẳng cho mình nhập cái đó gọi là nhập lý à. Rồi nhưng mà nhập lý mà muốn tiến được thì phải như sự, chứ còn lý không làm sao tiến được. Vì vậy cho nên sự thì trước phải từ trước, mà trước của sự là gì? Như vậy trước là lý nhập, rồi sau sự nhập, phải không? Thì lý nhập tức là mình phải nhận ra được cái pháp lý đó, hay lý pháp đó, cái lý pháp đó là tâm, phải không? Rồi lấy nhận ra được cái đó để tức là giới thiệu hồi nãy bây giờ để chỉ thẳng cho mình nhập cái đó gọi là nhập lý à. Rồi nhưng mà nhập lý mà muốn tiến được thì phải như sự, chứ cần lý không làm sao tiến được. Vì vậy cho nên sự thì trước phải từ trước, mà trước với sự là gì? Trước với sự là khổ và vui, phải không? Trước với sự là khổ, khổ và vui. Nếu khổ mình không mà vui mình không mừng á, thì còn gì trước nữa à. Vì vậy cho nên ngài dùng cái báo quán hạnh là cái gì nữa, thì duyên hạnh, hai cái đó đã dẹp cái khổ vui. Rồi bước vào nữa thì cái hạnh thứ ba là hạnh gì? Vô tự cầu, tức là dứt cái tâm mong mỏi. Hạnh thứ tư là hạnh gì? Hạnh thứ tư là hạnh gì? À, tức là chính với tự tánh. Mình dứt cái tâm vọng cầu và phù hợp, sống phù hợp với tự tánh. thì như vậy đó là mới bước vào cái ngưỡng cửa cửa ngoài thôi, phải không? Chứ chưa có đi vô trong được. Đến cái thứ tư là gì? Là pháp an tâm đó ha. Thì cái an tâm đó mới là bắt đầu chỉ thẳng cho mình là đừng có bị kẹt nữa. Mà muốn an tâm phải sao? Tức là đừng mắc kẹt đối đãi, phải không? Còn mắc kẹt vào cái pháp đối đãi thì còn ở tâm sanh diệt, mà còn tâm sanh diệt tức là còn lỏng tưởng. Vì vậy cho nên muốn an tâm là dứt cái đối đãi, vượt qua cái đối đãi thì đó là an tâm. Thì như vậy tức là cho mình an trụ đó, phải không? Người tới đó tức là cái cửa thứ ba đó là mới xây dựng sơ cơ, đến cửa thứ tư là bắt đầu cũng chí thiết rồi, để cho mình an trụ lại. Giờ đến cái thứ năm là gì? Là ngộ tánh, tức là chỉ cho mình thấy thẳng cho bản tánh như vậy đó, đó là an. An ở đâu? An với bản tánh của mình, phải là an tâm, tức là an trụ với bản tánh của mình, nhận ra bản tánh đó là an tâm. Thì như vậy tức là đó là kiến thiết. Đến cái thứ sáu thì sao? Thì quyết mặt, tức là luận thẳng về cái mạch máu của người tu. Cái mạch máu người tu là cái gì? Tức là phải làm sao sống được cái bản tánh đó. Mà sống được bản tánh đó, khởi dụng công tu hành thì không có lệch, không xa. Không vào được bản tánh đó, không nhận được bản tánh đó, tất cả cái tu khác đều là Phật, phải không? Như vậy tức là giảm sạch tà chánh, phải không? Tà chánh đó là cái quyết mặt để mình khỏi có bị rơi vào cái đường Phật. Thì như vậy là quyết mặt. Thì như vậy tức là vào nhà là từ cái an tâm rồi ngộ tánh là đã kiến thiết xong. Rồi bây giờ giữ ở trước đừng cho nó phá, tức là kiên cố lại, kiên cố đừng cho ở ngoài thâm lăng. Cho nên mới cái sao quyết mặt là giảm tạch tà chánh trong đường lòng. Thì như vậy cái kiến thiết cái ngôi nhà của tổ Bồ Đề Đạt Ma là vậy. Cho nên mình thấy được, học được cái đó rồi thì cứ như vậy mà bước thẳng vô, chứ còn đừng có nghi ngờ. Vừa có nghi ngờ là bị chướng rồi. Thì vậy thì tin chắc để bước vô chưa? Ráng tin để bước vô thì để thôi đủ rồi. Thì vậy mai bắt đầu học qua cái Trung Hoa cho Thiền Đức Hành Trạng một tiết. Nguyện nghĩa thể tâm đức phổ tập nhất thế ngã đẳng về chúng tâm giai cộng bằng vật đạo.
Sách không thầy nói ngộ làm sao, xưa nay giáo pháp truyền cao, không thầy há dễ mặc nào nên thân. Không thánh nhân cần lão tử, huỳnh đệ còn sư sự quảng thành. Hiện tại ngũ thập tam tham, thiêu lâm đoạn tí thần quang lưu truyền. Coi lịch sử tiên hiền cổ thánh, biết bao nhiêu khổ hạnh tham cầu. Đạo tuy rộng lớn cao sâu, nhỏ hơn mấy bụi dễ hầu biết sao. Muốn cho khỏi ra vào tam giới, phải nhớ câu tự tại bất thành. Nhưng tài mới thấy trăng thành, chớ chấp văn tự tu hành uổng công. Nên cổ đức có ông tông bồn vinh, Vịnh Sơn Cư có bốn câu rằng: Sơn Cư phong cảnh tự thiên nhiên, đại đạo chiếu chiếu tại mục tiền. bất thức tổ tông thân mật chỉ đồ lao niệm Phật giữ tham thiền. Ấy là căn kẻ bảo khuyên tại cầu giáo ngoại biệt truyền diệu tâm. Chớ chấp trước thinh âm sắc tướng, cảnh ngoại cầu vọng tưởng đạo điên. Kính lời khuyên khách hữu duyên, biết nghe chỉ đạo chớ phiền lời ngay. Đức vô lượng thầm thương chư Phật thường thường độ sanh. Ai ơi đừng chỉ tu hành để sao đến bực vô sanh mà nhờ. Người đời sống phải trí ca gương lưu, vì bụi trăng lờ vì mây chờ che nhờ đức cao dày. Dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm, đường mê xin chớ bước lầm. Nào phiền cũng bởi thân tâm của mình, chớ nên hại vật sát sanh. Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời khác thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Nhớ xưa vương khải thạch sùng, giàu cho ngàn tứ buôn chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đằng chăng. Đời thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cầu mấy tầng xa xa. Khuyên đừng tách lẫn trời vàng, đáo đầu thiên ác chánh tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau, gầm cơn bao ứng chậm mau mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tầm vào tận nơi. Bọn minh vốn đã sẵn rồi, dẫu trong mình có ha ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng dạy quan gia, thì trái niệm Phật ấy là công phu. Tháng ngày tâm thoát bóng câu, đã qua cửa sổ về hầu trở lui. Thiện căn phước đã tài bồi, đèn khiêu mới sáng ngọc rồi mới sinh. thánh dòng lục dục thất tình, ấy là cõi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm mình làm mình chịu chẳng lầm chẳng sai. Mau tham tràn khắp xưa nay, lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai. Chớ ham chen lấn đua bơi, hay rằng có sức có tài là xong. Dương còn biết mến trăng trăng, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thô đau vô vi đạo thường. Sắc trần dễ đắm dễ vương, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cùng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan sắc nhiều. Chỉ bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật cõi điều thị phi. Nhìn lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm hiểu kỳ tự sanh. A-di-đà Phật chứng minh, chỉ tâm quy mạng phù sinh chẳng cầu. Còn nhiều phước hướng về sau, rõ tâm người đạo nhiễm màu càng say. Hoa sen chính phẩm sinh thay, Tây phương tịnh độ có ngày vàng xanh. Ai ơi gắn chí tu hành, cho mau kết quả Tây phương mau về.
Ở Trung Hoa, cho nên ngài có hai cái trách nhiệm ở Ấn Độ vừa ở Trung Hoa, và ngài cũng có những cái gì đặt cho nên sử của ngài trong đây chúng ta đọc sẽ thấy có những cái lạ. Vì ngài là người mở đầu cho thiền Trung Hoa, cho nên đối với đời ngài chúng ta cần phải đi sâu hơn để biết rõ cái manh mối phát nguyên và biết rõ cái đường hướng của ngài truyền bá Phật pháp như thế nào. Về đoạn trước lặp lại, ngài con một nhà vua và xuất gia với tổ Bát Nhã Ba La, xong rồi được tổ truyền tâm ấn và uy pháp. Thì sau đó tổ còn dặn dò ngài là sau này sẽ đi truyền đạo Trung Hoa, nhưng đại tổ tịch lâu rồi phải đi. Đó là những cái điều đặt ra hai chúng biết, chúng ta phải lặp lại nhiều. Giờ đến cái đoạn này là khi mà ngài được nhà vua chết mời về triều giám.